Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 26 tháng 12, trước hết, Trần Phúc Nhà xin gửi đến quý vị sứ điệp Giáng sinh và phép lành toàn xá Urbi et Orbi Đức Thánh Cha ban cho toàn thế giới. Tiếp đến, Linh Mục Bình Hòa sẽ giải đáp thắc mắc về giáo hội là một gia đình hay gia đình là một giáo hội. Sau đó sẽ có một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này có tựa đề Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, và cuối cùng là Thánh Ca. Sau đây, mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc trình bày sứ điệp Giáng sinh và phép lành toàn xá Urbi et Orbi Đức Thánh Cha ban cho toàn thế giới.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa hôm qua 25 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi công bố sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành tòa thánh kèm theo ơn toàn xá cho dân thành Roma và toàn thế giới Urbi et Orbi theo một truyền thống cổ kính đặc biệt vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh. Hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nhiều mây với những giọt mưa nhẹ, có lối 60.000 tín hữu. Trên thềm đền thờ có một đội quân của vệ binh Thụy Sĩ và ban nhạc của hiến binh Vatican, cùng với một đoàn quân danh dự liên binh chủng của Italia và một ban quân nhạc. Đức Thánh Cha xuất hiện trên bao lơn chính của đền thờ Thánh Phêrô trước tiếng vỗ tay reo hò vui mừng của các tín hữu. Đồng thời, hai ban quân nhạc lần lượt trổi quốc thiều Vatican và Italia. Tháp tùng Đức Thánh Cha có hai hồng y đảng phó tế Agostino Cacciavillan và Jean-Louis Torrent, hai đức ông trong ban nghi lễ phụng vụ cùng với ba thầy giúp lễ thuộc trường truyền giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã trình bày những suy tư về mầu nhiệm ngôi lời đã nhập thể làm người và ngày cầu mong cho Thánh Địa được hòa bình, Trung Quốc và nhiều nước khác được tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha nói,
Verbum caro factum est. Il verbo si fece carne. Cari fratelli e sorelle che mi ascoltate da Roma e dal mondo intero.
Anh chị em thân mến, là những người đang nghe tôi ở Roma và trên thế giới, tôi vui mừng loan báo cho anh chị em sứ điệp Giáng sinh, Thiên Chúa đã làm người, Ngài đến ở giữa chúng ta. Thiên Chúa không ở nơi xa xăm, Ngài ở gần kề, Ngài là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài không phải là người xa lạ, Ngài có một khuôn mặt của Đức Giêsu. Đó là một sứ điệp luôn luôn mới mẻ, luôn làm ngạc nhiên, vì sứ điệp này vượt quá mọi hy vọng táo bạo nhất của chúng ta. Nhất là vì đây không phải chỉ là một lời loan báo, nhưng là một biến cố, một điều đã xảy ra, mà những chứng nhân đáng tin cậy đã thấy, đã nghe, đã động chạm đến nơi bản thân của Đức Giêsu thành Nazareth. Ở với Ngài, quan sát những hành động và lắng nghe lời Ngài, họ nhìn nhận Đức Giêsu là Đức Messia. Và khi thấy Ngài sống lại sau khi đã chịu đóng đanh, họ xác tín rằng Ngài là người thật, đồng thời cũng là Thiên Chúa thật, là con duy nhất đến từ Chúa Cha, đầy ân sủng và chân lý. Ngôi lời đã làm người, đứng trước mạc khải này, một lần nữa chúng ta tự hỏi, làm sao điều ấy có thể xảy ra được? Ngôi lời và xác thể là hai thực tại đối nghịch với nhau. Làm sao lời vĩnh cửu và toàn năng lại trở thành một người yếu ớt và hay chết như vậy? Chỉ có một câu trả lời duy nhất, đó là tình yêu. Ai yêu thương thì cũng muốn chia sẻ với người mình yêu, muốn được kết hiệp với người ấy. Và Kinh Thánh trình bày cho chúng ta đại lịch sử tình yêu cao cả của Thiên Chúa đối với dân Ngài với tột đỉnh ở nơi Chúa Giêsu Kitô. Trong thực tế, Thiên Chúa không thay đổi. Ngài trung tín với chính mình. Đấng đã tạo thành thế giới cũng chính là Đấng đã kêu gọi Abraham và mà khải tên của Ngài cho Môsê. Ta là Đấng tự hữu, Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và Jacob. Thiên Chúa từ bi và thương xót, giàu lòng yêu thương và trung tín. Thiên Chúa không thay đổi, Ngài là tình thương từ đời đời và mãi mãi. Ngài chính là sự hiệp thông, hiệp nhất trong ba ngôi, và mỗi hành động và lời nói của Ngài đều nhắm đến sự hiệp thông. Sự nhập thể là tột đỉnh của công trình sáng tạo. Khi Đức Giê-xu, con Thiên Chúa làm người, được hình thành trong cung lòng mẹ Maria do ý muốn của Chúa Cha và hoạt động của Thánh Linh, thụ tạo đạt tới tột đỉnh. Nguyên lý điều hợp vũ trụ, Logos, bắt đầu hiện hữu trong trần thế, trong thời gian và không gian. Ngôi lời đã làm người. Ánh sáng của chân lý này được biểu lộ cho những ai đang đón nhận ánh sáng ấy trong đức tin, vì đó là một mầu nhiệm tình thương. Chỉ những ai cởi mở đối với tình thương thì mới được ánh sáng của lễ Giáng sinh bao phủ. Đó là điều đã xảy ra trong đền Bethlehem và ngày nay cũng vậy. Sự nhập thể của con Thiên Chúa là một biến cố xảy ra trong lịch sử, nhưng đồng thời lại vượt quá lịch sử. Trong đêm đen của trần thế, một ánh sáng mới đã được thắp lên để cho những đôi mắt đơn sơ của đức tin thấy được, cũng như cho tâm hồn hiền lành và khiêm hạ đang mong đợi đấng cứu thế. Giả sử chân lý chỉ là một công thức toán học, thì theo một cách nào đó, tự nó buộc phải chấp nhận. Trái lại, nếu chân lý là tình thương, thì nó đòi phải có đức tin, phải có sự ưng thuận của con tim chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp, và thực vậy, con tim của chúng ta tìm kiếm điều gì, nếu không phải là chân lý tình thương? Hài nhi tìm kiếm chân lý ấy với những câu hỏi đơn sơ và kích thích. Người trẻ tìm kiếm chân lý, họ đang cần tìm thấy ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Người nam, người nữ trưởng thành cũng tìm kiếm chân lý để hướng dẫn và nâng đỡ sự dấn thân trong gia đình và công ăn việc làm. Người già tìm chân lý ấy để làm cho cuộc sống trần thế của mình được hoàn tất.
Il verbo si fece carne. L'annuncio del Natale è luce anche per i popoli.
Ngôi lời đã làm người, tin mừng về Giáng sinh cũng là ánh sáng cho các dân tộc, cho hành trình chung của nhân loại. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đã đến như một vị vua công lý và hòa bình. Chúng ta biết nước của Ngài không thuộc về trần thế này, nhưng đó là nước quan trọng hơn tất cả các nước trên thế giới này. Cũng như men của nhân loại, nếu thiếu thì sẽ không có sức mạnh đẩy mạnh sự phát triển chân thực. Men ấy thúc đẩy nhân loại, cộng tác cho công ích, phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi, tranh đấu ôn hòa cho công lý. Tin nơi Thiên Chúa Đấng đã muốn chia sẻ lịch sử của chúng ta, đó là một khích lệ trường kỳ để dấn thân trong lịch sử, dù giữa những mâu thuẫn của nó. Đó là một động lực hy vọng cho tất cả những người đang bị vi phạm và trà đạp phẩm giá, vì Đấng đã sinh ra tại Bethlehem đến để giải thoát con người khỏi căn cội của mọi thứ nô lệ. Đức Thánh Cha nói tiếp, ước gì ánh sáng Giáng sinh tái chiếu tỏa rạng ngời nơi phần đất Chúa Giê-xu sinh ra và soi sáng cho người Israel cũng như Palestine trong việc tìm kiếm một sự sống chung đúng đắn và an bình. Ước gì việc loan báo đầy an ủi về sự giáng lâm của Đức Emmanuel thoa dịu và an ủi các cộng đoàn Kitô yêu quý tại Iraq và toàn Trung Đông giữa những thử thách, mang lại cho họ niềm an ủi và hy vọng tương lai, khích lệ các vị lãnh đạo các quốc gia thực sự liên đới với các cộng đoàn ấy. Ước gì tình liên đới này cũng được thể hiện cho những người đang còn chịu đau khổ tại Haiti vì những hậu quả của trận động đất tàn hại và của bệnh dịch mới đây. Cũng vậy, ước gì những người tại Colombia và Venezuela và cả tại Guatemala và Costa Rica mới bị thiên tai không bị lãng quên. Ước gì cuộc Giáng sinh của Đấng Cứu Thế mở ra những viễn tượng hòa bình lâu bền và tiến bộ chân chính cho các dân tộc tại Somalia, miền Darfur và Cote d'Ivoire, thăng tiến sự ổn định chính trị và xã hội ở Madagascar, mang lại an ninh và tôn trọng các quyền con người tại Afghanistan và Pakistan, khích lệ đối thoại giữa Nicaragua và Costa Rica, cổ võ hòa giải tại bán đảo Triều Tiên. ước gì việc cử hành sự Giáng sinh của Đấng Cứu Chuộc củng cố tinh thần đức tin, kiên nhẫn và lòng can đảm nơi các tín hữu trong giáo hội tại Hoa Lục, để họ đừng nản chí vì những hạn chế tự do tôn giáo và tự do lương tâm, kiên trì trong niềm trung thành với Chúa Kitô và giáo hội của Ngài, giữ cho ngọn lửa hy vọng được luôn sinh động. Xin tình yêu của Đấng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ban ơn kiên trì bền đỗ cho tất cả các cộng đoàn Kitô đang phải chịu kỳ thị và bách hại, và soi sáng cho các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo, dấn thân hoàn toàn tôn trọng tự do tôn giáo của tất cả mọi người. Anh chị em thân mến, Ngôi Lời đã làm người đã đến ở giữa chúng ta là Emmanuel, Thiên Chúa đã trở nên gần gũi với chúng ta. Chúng ta cùng chiêm ngắm mầu nhiệm tình thương cao cả này. Chúng ta hãy để cho tâm hồn được chiếu sáng nhờ ánh sáng rạng ngời trong hang đá Bethlehem. Cầu chúc Giáng sinh tốt đẹp cho tất cả mọi người. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha lần lượt gửi các lời chúc mừng Giáng sinh bằng 65 thứ tiếng, bắt đầu từ tiếng Ý tới tiếng Pháp và kết thúc bằng tiếng Latin. Đặc biệt bằng tiếng Hoa, Đức Thánh Cha chúc đản sinh khoái lạc, Giáng sinh vui vẻ. Và bằng tiếng Việt,
Vietnamita, Chu Men Ya Shin.
Tiếp theo đó là nghi thức ban phép lành Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới, kèm theo ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như những anh chị em tín hữu trên thế giới, theo dõi qua các đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông mới. Mở đầu nghi thức, Đức Hồng Y Agostino Cacciavillan, Hồng Y trưởng đảng phó tế, tuyên bố chủ ý của Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho những người nói trên, miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Liền đó, Đức Thánh Cha đã long trọng đọc lời nguyện, xin Thiên Chúa nhân lành vì lời cầu bầu của mẹ Maria và của các thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và toàn thể các thánh mà xá giải mọi tội lỗi và hình phạt bởi tội lỗi cho các tín hữu. Kính mời quý vị sốt sắng hiệp ý lãnh phép lành của vị cha chung.
Indulgentiam absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum. Spatium veret fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem sancti spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Mai Anh kính mời quý vị theo dõi mục giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là lễ kính Thánh Gia Nazareth. Từ những năm sau Công đồng Vaticano II, người ta thường hay nói đến gia đình là một giáo hội. Đây là một ý kiến của các nhà thần học hay là có cơ sở Kinh Thánh? Có phải Kinh Thánh nói rằng giáo hội là một gia đình hơn là gia đình là một giáo hội không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Có thể nói được là cả hai thuật ngữ, gia đình là một giáo hội, hoặc giáo hội là một gia đình, đều có cơ sở ở trong Kinh Thánh, tùy theo cách thức mà chúng ta dịch, hoặc tùy theo điểm mà chúng ta muốn nhấn. Xét về cách dịch thuật, thì cụm từ gia đình là một giáo hội, dịch từ tiếng Latin Ecclesia Domestica, tiếng Pháp là Eglise Domestique, tiếng Anh là Domestic Church, mà chúng ta cũng có thể dịch là giáo hội tại gia, giáo hội gia thất. Thuật ngữ này được du nhập vào văn kiện giáo hội từ Cộng đồng Vaticano II ở số 11 của Hiến chế Tín lý về Hội Thánh. Gia đình được ví như là một tế bào của giáo hội, nơi giúp cho giáo hội được tăng trưởng về nhân số, về việc giáo dục đức tin, về việc làm chứng tá tin mừng và nên thánh. Sau công đồng, tư tưởng này được khai triển để các phong trào cổ võ sự thánh hóa gia đình, và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đón nhận vào tông huấn về đời sống gia đình Familia Consortio ngày 22 tháng 11 năm 1981, nơi mà thuật ngữ này được sử dụng 10 lần. Xét lễ hội thánh công giáo cũng dùng thuật ngữ này khi nói đến bí tích hôn nhân từ các số 1655 trở đi.
Như thế thì đây là một thuật ngữ do thần học sáng chế chứ không nằm trong kinh thánh hay sao ạ?
Xin được trả lời rằng, vừa có vừa không. Có, theo nghĩa là trong Tân Ước ta thấy xuất hiện thuật ngữ Ecclesia Domestica trong bản dịch tiếng Latin khi nói tới những cuộc hội họp của các tín hữu tại tư gia để cầu nguyện. Nên biết là vào thời các thánh tông đồ, giáo hội chưa có xây cất thánh đường. Vì thế, các tín hữu tụ họp tại các nhà riêng để cử hành phụng vụ. Các buổi tụ họp tại gia được Thánh Phaolô gọi là giáo hội Ecclesia, chẳng hạn như là tụ họp tại nhà ông Gaio ở Roma, thư gửi Roma chương 16 câu 5, tại nhà ông bà Prisca ở Corinto, thư thứ nhất Corinto chương 16 câu 19, tại nhà Nymphas ở Laodicea, Colosse 4:15 và tại nhà ông Philemon câu 2. Ở đầu sách Thông Đồ Công Vụ chương 2 câu 46, Thánh Luca cũng đã nói rằng các tín hữu tiên khởi ở Jerusalem mỗi ngày lên đền thờ cầu nguyện, rồi sau đó họ trở về nhà để bẻ bánh, nghĩa là để cử hành bí tích thánh thể. Như vậy, trong Tân Ước, cái thuật ngữ giáo hội tại gia muốn nói rằng giáo hội thành hình từ những cuộc tụ họp của các tín hữu ở tư gia, chứ không theo nghĩa được hiểu ở các văn kiện giáo hội từ sau Công đồng Vatican II. Thực vậy, vào thời nay, cái thuật ngữ gia đình là giáo hội muốn cổ võ đời sống thánh thiện ở trong gia đình. Gia đình là dấu chỉ của sự hiệp thông giáo hội. Gia đình là nơi thể hiện sứ mạng rao giảng tin mừng khi cha mẹ giảng đạo cho con cái bằng lời nói và gương lành. Gia đình thi hành chức năng làm mẹ của giáo hội khi sinh sản dưỡng dục. Gia đình thi hành chức năng thánh hóa của giáo hội qua đời sống cầu nguyện và thực hành các nhân đức.
Đó là những ý tưởng hàm chứa trong thuật ngữ gia đình là giáo hội. Còn thuật ngữ giáo hội là gia đình thì muốn nói lên cái gì ạ? À?
Thần học về gia đình là giáo hội hay là giáo hội gia thất được phát triển cho ngày mục vụ hôn nhân gia đình. Còn thần học về giáo hội là gia đình được phát triển ở trong môn giáo hội học, với chủ ý hội nhập văn hóa, đặc biệt là ở châu Á và châu Phi, nơi mà gia đình giữ một vai trò then chốt trong tổ chức xã hội. Hơn thế nữa, các giám mục Phi Châu đã dùng thuật ngữ giáo hội là một gia đình như là chìa khóa để trình bày Kitô giáo ở lục địa này, như chúng ta đọc thấy ở lời giới thiệu trong Hội đồng Giám mục Phi Châu lần thứ hai họp vào mùa thu năm ngoái.
Như vậy, ý tưởng giáo hội là một gia đình là do các nhà thần học tạo ra, chứ không có ở trong Kinh Thánh, phải không ạ?
Tôi cũng phải trả lời rằng, vừa có vừa không như lúc nãy, nhưng mà lần này có thì nhiều hơn là không. Nói một cách chặt chẽ, thì Tân Ước chỉ có một lần trình bày giáo hội như là nhà của Chúa, trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi ông Timôthê chương 3 câu 14-15 như thế này. Tôi viết cho anh thư này, dù vẫn hy vọng sớm đến với anh. Nhưng mà nếu tôi chậm trễ, thì thư này sẽ cho anh biết phải cư xử thế nào ở trong nhà của Thiên Chúa, tức là hội thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý. Một lần khác nữa, Thánh Phaolô nói tới các tín hữu như là những người thuộc về gia đình của Chúa trong lá thư gửi Ê-phê-sô chương 2 câu 19-20 như thế này. Anh em không còn là người xa lạ hay là người tạm trú, nhưng là những người đồng hương với các thánh, những người thuộc về gia đình của Thiên Chúa. Tuy nhiên, mặt khác, Tân Ước cung cấp cho chúng ta rất nhiều dữ kiện để có thể trình bày một thần học về giáo hội như là gia đình. Khởi điểm của thần học này bắt đầu từ mặc khải về Thiên Chúa như là Cha, và vì thế chúng ta trở thành con cái của Ngài, như đọc thấy ở đầu tiên mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 12-13. Điều này có nghĩa là tất cả chúng ta đều là anh chị em một nhà. Trên thực tế, trong Tân Ước, chúng ta đọc thấy nhiều đoạn văn nói tới tình huynh đệ giữa các tín hữu, ví dụ như là Galat chương 6 câu 10. Chúng ta hay làm điều thiện cho nhau, nhất là cho những anh em trong cùng gia đình đức tin. Một mối duy liên kết nữa là chính Đức Kitô được coi như là ông tổ Adam mới, và thậm chí được coi như là một người anh của chúng ta trong thư gửi Do Thái chương 2 câu 11. Chưa hết, điều quan trọng nữa là các phân tử trong gia đình được cùng ngồi ăn một bàn tiệc với nhau, tức là bí tích thánh thể, và được hầu mời gọi hướng về gia đình bất diệt là sự thông hiệp với ba ngôi Thiên Chúa. Không cần thêm rằng, trong gia đình của giáo hội, chúng ta không chỉ có một Cha ở trên trời, nhưng cũng còn có những người thay mặt của Cha ở dưới đất, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã hơn một lần tự ví trong thư thứ nhất gửi Cô-rinh-tô chương 4 câu 15 như thế này. Anh em có nhiều giám thị, nhưng mà chỉ có một người Cha. Tôi đã sinh ra anh em nhờ tin mừng.
Ý tưởng giáo hội là một gia đình đã có nền tảng trong Tân Ước, nhưng trải qua lịch sử thì đã bị lãng quên. Phải chờ đến khi người Á Châu và Phi Châu đón nhận tin mừng thì tư tưởng này mới được để ý, có phải vậy không thưa cha?
Thoạt tiên tôi muốn trả lời là phải, nhưng mà sau khi suy nghĩ lại tôi thấy cần phải dè dặt hơn. Một đàng quả thật thần học về giáo hội ít quan tâm tới ý tưởng gia đình. Giáo hội thường được sánh như là nước trời, là dân Thiên Chúa, là nhiệm thể hay là hiện thế của Chúa Kitô, là liền thờ của Chúa Thánh Thần. Hiến chế tiến lý về hội thánh của Công đồng Vatican II chỉ đà lộng sơ qua tư tưởng về gia đình ở số 4. Sơ liệu Thánh Công giáo chỉ nói một lần ở số 759. Tuy vậy, mặc dù thiếu một học thuyết về xã hội như là một gia đình, nhưng mà trên thực tế, các tín hữu đã sống cái thực tại này, và tôi chỉ xin dẫn một vài thí dụ. Ngay từ thời các giáo phụ, các giám mục đã coi mình như là những người cha tinh thần của các tín hữu, chứ không phải chỉ là những quan chức. Và điều này cũng được áp dụng cho các linh mục. Các ngài là cha, theo nghĩa là đã sinh ra và dưỡng dục con cái bằng lời giảng và các bí tích, theo như số 28 của Hiến chế tín lý về hội thánh. Và mối tương quan này mang nhiều tình nghĩa. Một thực thể khác trong xã hội làm nổi bật tính cách gia đình đó là các dòng tu. Các tu sĩ từ bỏ gia đình tự nhiên cũng như khước từ hôn nhân để mà gia nhập một gia đình mới, tức là dòng tu. Ở trong tiếng Việt, dòng gợi lên ý tưởng dòng tộc. Trong các dòng đan tu, vị lãnh đạo được gọi là Abbas, nghĩa là cha. Tiếc rằng, dịch ra tiếng Việt là viện phụ, xem ra quá trịnh trọng. Lan viện được ví như là một gia đình. Vào thời Trung Cổ, các dòng hành khất, tự như dòng Đa Nhân và dòng Phan Sinh, đã làm một cuộc cách mạng, đó là vị lãnh đạo không còn được gọi là Abbas nữa, nhưng là Prior, nghĩa là anh cả, hoặc là Minister, là kẻ phục vụ. Tuy nhiên, đằng sau sự thay đổi này, người ta nhận thấy lý tưởng muốn sống sát theo tin mừng, đó là cần phải nêu bật Thiên Chúa là Cha, còn tất cả chúng ta là anh em với nhau. Vì thế, các tu sĩ gọi nhau là anh em, và các tổ sinh hoạt mang tên là huynh đoàn Fraternitas, và đối với các nữ tu cũng vậy, các chị em.
Lý tưởng giáo hội là một gia đình chỉ có thể áp dụng cho các tu sĩ mà thôi hay sao ạ?
Không phải thế. Đây là một lý tưởng cần được áp dụng cho toàn xã hội. Vì vậy, Trọng Hội đồng các giám mục Phi Châu đã muốn đặt lên hàng quốc sách. Dĩ nhiên là điều này đòi hỏi rất nhiều cố gắng để mà đem ra thực hành. Một khó khăn không nhỏ, và điều này cũng đã xảy ra trong các gia đình tự nhiên, đó là mỗi người chúng ta thường nghĩ tới ích lợi cá nhân, chứ không mấy khi quan tâm đến ích lợi của người khác và ích lợi của cộng đoàn. Và khi nói tới cộng đoàn gia đình hội thánh, thì chúng ta hiểu về cộng đoàn căn bản tại địa phương, giáo xứ, rồi từ đó mở rộng vòng tay đến cộng đoàn của giáo phận và cộng đoàn giáo hội Hoàng Vũ, được ví như là một đại gia đình. Dù nói gì đi nữa, khi tư tưởng giáo hội là một gia đình, đòi hỏi chúng ta quan tâm đến nhau, liên đới với nhau. Một thể luận khác không nhỏ là chúng ta yêu thương giáo hội. Gia đình nào mà chẳng có lục đục. Nhưng bởi vì là người nhà với nhau, thì chúng ta đóng cửa bảo nhau, chứ không có la lối khắp hàng xóm, vật áo cho người xem lưng.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Đức Maria vô nhiễm nguyên tội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài trước chúng ta đã khai triển đề tài Đức Maria trọn đời đồng trinh. Hôm nay chúng ta bước sang đề tài Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Vấn đề Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là một đề tài thần học quan trọng trong nền thần học và trong cuộc sống giáo hội vì tính cách phức tạp trong lịch sử của nó cũng như các liên lụy của nó đối với vấn đề thần học, mục vụ và đại kết. Trước hết, đây là một trường hợp liên quan tới sự phát triển tín lý. Từ sự thinh lặng của Kinh Thánh và truyền thống cổ xưa nhất cho tới việc công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội năm 1854, người ta đã chứng kiến nhiều giai đoạn tranh luận và căng thẳng thê thảm giữa các thần học gia. Việc chú ý tới sự thụ thai vô nhiễm giúp kiểm thực việc đào sâu các sự thật trong giáo hội, đặc biệt là vai trò của ý thức của giáo dân và của huấn quyền. Thứ hai, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là một lễ trọng của năm phụng vụ và cũng được cuộc canh tân hậu công đồng Trung Vatican II thừa nhận. Lễ này đã được các tín hữu cử hành, nhưng nó đã được nhận thức như thế nào? Vì vẫn còn có các lẫn lộn và các khó khăn đối với việc chấp nhận mầu nhiệm này. Thường khi việc thụ thai vô nhiễm bị lẫn lộn với việc thụ thai đồng trinh hay sự đồng trinh của Đức Maria, hay người ta cho rằng nó là sự hoàn toàn vắng bóng các khuynh hướng tính dục. Ngoài ra người ta còn dị ứng đối với đặc ân vượt ngoài quỹ đạo khiến cho Đức Maria xa vời đối với chúng ta và tạo ra sự chán nản và một khuynh hướng duy định mệnh nào đó nơi các tín hữu. Giáo lý được mời gọi thay đổi kiểu trình bày và nội dung làm sao để đề nghị ý nghĩa đích thực của tín điều vô nhiễm nguyên tội với tín hữu. Thứ ba, việc thụ thai vô nhiễm đã bị lôi cuốn vào trong cuộc thảo luận thần học liên quan tới tội tổ tông, gây ra các âm hưởng rõ ràng trên tín điều Đức Mẹ vô nhiễm. Đối với nền thánh mẫu học, trước hết phải xem các giả thiết và ý nghĩa của tín điều vô nhiễm nguyên tội bị tấn kích hay bị khước từ tới mức nào bởi các thuyết mới liên quan tới tội tổ tông, mà không bỏ qua các đóng góp tích cực cho việc hiểu và trình bày tín điều đó.
Điểm thứ bốn, tín điều vô nhiễm nguyên tội cũng là điểm gây ra va chạm trong cuộc đối thoại đại kết với các anh em tin lành và chính thống. Các anh em tin lành cho rằng tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là một khẳng định nghiêm trọng và nguy hiểm vì Kinh Thánh và truyền thống cổ xưa nhất không nói gì về điều này. Hay nó là một giáo lý lật ngược tin mừng cứu độ, trong nghĩa nó đặt Đức Maria ra ngoài lãnh vực tội lỗi, và Chúa Giê-xu sẽ không còn là đấng cứu độ của lãnh vực đó nữa. Mục sư Borowski cống hiến một kiểu giải thích có tính cách đối thoại hơn khi đặt để tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội vào trong lãnh vực của khuynh hướng đa nguyên như là một điều nhiều hơn mà các tín hữu công giáo cho rằng họ biết nhưng không bẻ gãy sự hiệp nhất. Các học giả De Sacchi và Marturian còn trình bày một kiểu hiểu biết tích cực hơn nữa khi ước mong các tín hữu công giáo và tin lành soạn thảo chung việc giải thích sự thật liên quan tới Đức Maria. Riêng về phía các anh em chính thống, tuy có sự hiệp nhất không thể chối cãi được giữa hai phía Đông Tây liên quan tới thái độ đối với mầu nhiệm của Mẹ Thiên Chúa, nhưng giáo hội chính thống thường gặp khó khăn trong công thức tín điều vô nhiễm nguyên tội, được Giáo hội Công giáo công bố năm 1854. Học giả Atavrovsky kể ra ba tài liệu chính thức của giáo hội chính thống phủ nhận giáo lý về sự vô nhiễm nguyên tội hay tín lý mới do Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố. Tuy đó không phải là các định nghĩa bất khả ngộ của giáo hội chính thống, nhưng ngày nay các thần học gia chính thống đều phủ nhận tín lý này của giáo hội công giáo. Một vài kiểu diễn tả trong công thức của Đức Giáo Hoàng Pio IX như lúc đầu tiên, đặc ân đặc biệt đã không được các anh em chính thống chấp nhận vì xem ra chúng giả thiết một hành động máy móc hay tùy tiện của Thiên Chúa. Theo học giả Stavronsky, một giải pháp an hòa hơn có thể hệ tại sự kiện tín hữu chính thống chấp nhận giáo lý công giáo về sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và hệ tại việc duyệt xét lại hay đưa ra một công thức mới rõ ràng hơn về tín điều vô nhiễm nguyên tội từ phía công giáo.
Vì thế cần lưu ý tới tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Không chỉ để chúng ta ý thức hơn đối với các yếu tố đã dẫn đưa tới định nghĩa tín lý này, hay để thanh tẩy các nền tảng kinh thánh liên quan tới nó, mà cũng để tìm kiếm một công thức mới dưới ánh sáng của các viễn tượng thần học mới liên quan tới tội tổ tông và các giải thích ngày nay liên quan tới toàn cuộc sống của Đức Maria, và sau cùng để cống hiến cho việc thực hành trong lĩnh vực phụng vụ và mục vụ. Trước hết là tiến trình lịch sử thần học dài hướng tới định nghĩa tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Để có thể hiểu tiến trình chậm chạp kéo dài hàng thế kỷ, dẫn đưa tới định nghĩa tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, cần phải đặt mình vào trong bối cảnh đức tin của giáo hội. Giáo hội lớn lên trong việc hiểu biết các thực tại mặc khải, dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần và qua việc thực hành các đặc sủng khác nhau. Cảm quan đức tin hay cảm quan Kitô bắt nguồn từ Chúa Thánh Thần. Nó được Kinh Thánh miêu tả như là việc sức dầu, giúp tín hữu phân biệt sự thật và dối trá, và dạy họ mọi điều từ bên trong như Thánh Gioan viết trong chương 2 thư thứ nhất. Phần anh em nhận được dầu do tự đấng thánh, và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Tôi đã viết cho anh em không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật, và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật. Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì dầu của người dạy dỗ anh em mọi sự, mà dầu ấy dạy sự thật, chứ không phải sự dối trá, thì theo như dầu ấy đã dạy anh em hãy ở lại trong người. Hay nó cũng giống như các con mắt của trí tuệ giúp hiểu biết một cách sâu xa hơn chương trình của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan, để mặc khải cho anh em nhận biết người. Xin người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn người kêu gọi.
Toàn dân Kitô là chủ thể ưu tiên của cảm quan đức tin đó, khiến cho các tín hữu có khả năng nhận thức được một cách tự phát giữ kiện mặc khải và các tiềm thể của nó, và khiến cho họ duy trì và phát triển mặc khải. Các tín hữu được tháp nhập vào trong một chân trời hiểu biết mới, trong đó họ nhận thức được một cách mà Thánh Thomas gọi là đồng bản tính, hay học giả Stenzel gọi là do tiếp xúc thiện cảm thần khí, điều được bao gồm hài hòa hay có thể phát triển trong đó một cách đồng nhất. Cùng góp phần vào việc phát triển này có vài yếu tố hay sức mạnh lôi cuốn mà Công đồng Chung Vatican II miêu tả như sau. Các sự việc và lời nói truyền lại được hiểu biết thấu đáo hơn nhờ sự chiêm ngắm và học hỏi của các tín hữu, những người đã ghi nhận các điều đó trong lòng, nhờ sự thông hiểu những điều thiêng liêng họ cảm nghiệm được, hoặc nhờ việc giảng dạy của những người lãnh nhận một đoàn sủng chắc chắn về chân lý do việc kế vị trong chức giám mục. Nói cách khác, Qua bao thế kỷ, giáo hội luôn hướng tới sự viên mãn của chân lý Thiên Chúa cho đến khi lời Chúa được hoàn tất nơi chính giáo hội. Vì cả ba yếu tố nói trên, suy nghĩ, kinh nghiệm và giảng dạy, nổi bật trong dòng lịch sử việc chín mùi của giáo lý và phụng tự liên quan tới tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta sẽ duyệt xét riêng rẽ từng yếu tố một, nhưng không miêu tả các giai đoạn khác nhau theo thứ tự tiến trình phát triển như nhiều học giả đã làm. Hy vọng việc lựa chọn này giúp chúng ta ý thức được rằng tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là một sự kiện của giáo hội và hiểu kết quả của một tiến trình theo trật tự tinh thần và siêu nhiên mà không phủ nhận các trung gian văn hóa có tính cách luận lý, lịch sử và sinh động của chúng. Để kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cao Cung Lên do Minh Ngọc trình bày.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.